Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Diên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Lời đầu tiên, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được hân hoan chào đón tất cả quý Phật tử, những người con thảo cháu hiền đã trở về tu viện Thường Vân tham dự buổi lễ Vu Lan vào buổi tối hôm nay. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, vuông tròn, hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì vừa rồi tôi nghe MC nói là hàng trăm đó qua hiếu hạnh đang ngồi trong giảng đường này để chuẩn bị lắng nghe thời pháp thoại. Nhưng tôi thấy không ai có hoa hết trơn á, có mình tôi có à. Trước hết là tôi được tập trung hết hoa ở đây, đúng không? Các vị là những người là có cái tâm hồn hoa thôi, còn hoa biểu trưng các vị chưa có. Tối nay tôi được tặng hôm bữa 11, tôi giữ trên áo tới nay cho nên là tôi làm kiển luôn. Là các vị thấy hôm nay tôi lạ, tôi bước lên giảng đường hôm nay thầy điệu, thầy cài hoa nhưng mà cũng một mặt thì cũng điệu nhưng một mặt về ý nghĩa biểu trưng mình thấy vui và hạnh phúc trong những ngày quan trọng này cho nên là tôi giữ luôn. Đúng ra ngày xưa tôi ngại, tôi lột ra tôi cất, nhưng mà hôm nay tôi không ngại nữa. Bởi vì tôi thấy đây là một điều thiêng liêng và quan trọng trong cái lễ hội này. Cho nên là tôi nghĩ nhất là ngày mai, lễ bông hồng cài áo là một trong những chương trình không thể thiếu vào dịp lễ Vu Lan. Cho nên bản thân các vị và nhất là hướng dẫn các cháu con nên về tham dự những cái buổi lễ này để ít nhiều được lắng động tâm tư, để đánh động lại trong tình cảm thiêng liêng mà đôi khi những giới trẻ chưa ý thức được sâu sắc. Không khéo chúng trở thành người quên cội, quên nguồn, quên các giá trị đạo đức thiêng liêng, là một lỗ hổng lớn của đời làm người. Xin thưa các vị, cội nguồn dân tộc của chúng ta là đoàn kết, yêu thương, đạo lý, nghĩa tình. Cái này là văn hóa của một dân tộc. Cho nên đạo lý đoàn kết, yêu thương gắn bó, chúng ta đã có những câu ca dao tục ngữ hàng ngàn năm để lại, như nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, tinh thần đoàn kết yêu thương. Rồi chúng ta có những câu gì? Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Không đơn giản để một quốc gia có được những câu như thế này. Đôi khi đọc hoài chúng ta nghe nó nhàm, nhưng mà đó là những giá trị đạo đức văn hóa từ những cái khẩu ngữ được truyền lại qua nhiều thế hệ, mà phải nói niềm tự hào của dân tộc và bản chất sống của dân tộc, đạo lý của một dân tộc, chúng ta mới hình thành lên được những cái câu như thế này về ý nghĩa đạo đức của người Việt Nam. Từ thở ban đầu chúng ta có những câu tục ngữ gì? Uống nước nhớ nguồn, ăn trái. Nhưng ta đã làm được gì về điều đó? Ta đã phản ánh được bao nhiêu phần trăm về ý nghĩa đó trong một đời sống của gia đình và các mối tương quan xã hội? Chúng ta có hiểu hết ý nghĩa này chưa? Đây là một trong những vấn đề quan trọng về đạo đức. Ân cha, nghĩa mẹ, tình thầy, chúng ta cũng thông qua những câu ca dao như vậy. Con ơi nhớ lấy câu này, công cha, nghĩa mẹ, ân thầy chớ quên. Đây là những cái câu nói lên đạo đức. Tri ân nhớ ơn thầy thông qua câu không thầy, đố mày làm nên, trọng thầy mới được làm thầy. Đây là những câu tục ngữ, mà tục ngữ là những câu dân gian được truyền khẩu lại qua hàng nghìn năm. Bao nhiêu ý nghĩa sống của con người đã được gửi gắm hết vào trong đó. Và nhất là những thơ văn từ truyền khẩu cho đến các án văn chương lớn mà phản ánh về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là điều không thể đếm xiết. Có câu thơ ân cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tợ bể khơi, dù cho dân trọn cuộc đời cũng chưa trả hết ân người sinh ta. Vậy thì các vị thấy rằng ân nghĩa là một trong những điều vô cùng quan trọng. Những cái ân về đạo đức xã hội như ân thầy, hay là những ân những người đã giúp cho chúng ta có được những nhu cầu của đời sống, và cho đến những cái ơn đạo lý truyền thống trong mỗi gia đình như ân cha nghĩa mẹ, đều nói lên những điều này và khuyến khích chúng ta để thực hiện cho trọn, để đừng bao giờ lỗi đạo lầm con. Cho nên người xưa có những câu khuyên như thế nào: cây có cội mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới đầy khắp rạch sâu, làm người nguồn gốc ở đâu, có cha có mẹ rồi sau có mình. Đây là những câu nói lên để chi? Chúng ta phải hiểu được những cái đang là của mình phải có từ đâu, để không khéo mình dễ trở thành quên cội quên nguồn. Và nhất là những giới trẻ, cái khả năng ý thức về việc này rất kém. Cho nên người lớn phải có trách nhiệm dạy dỗ, chia sẻ, động viên con mình không quên được cội nguồn, vì quên cội quên nguồn là mất gốc của con người. Từ cội nguồn dân tộc cho đến đạo lý trong gia đình, mà cái cội nguồn gần nhất của những thế hệ đang là cha mẹ hay là ông bà. Người xưa là người ta rất là cẩn mật về vấn đề này. Chúng ta đọc qua tác phẩm truyện Kiều Nguyễn Du, chúng ta thấy rằng khi mà đứng trước tình và hiếu, thì lúc đó Thúy Kiều quyết định sao? Hả? Ở ân dưỡng dục đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sanh thành. Cái câu để lời thệ hải minh sơn, cái câu đó nói là cái gì? Thệ hải minh sơn là lời thề non hẹn biển với Kim Trọng á, là lời tình cảm, tình để mà kết duyên chồng vợ sau này. Thì lúc đó Thí Kiều xin Kim Trọng để lời thệ hải minh sơn, có nghĩa là chàng hãy cho em khất lợi lời này, tức là lời đã hứa với chàng rồi. Bây giờ đạo làm con khi cha mẹ lâm hoàn cảnh này, thì chàng hãy thông cảm để cho em làm tròn đạo lý. Cho nên Thí Kiều nói câu sau là làm con trước phải đền ơn sanh thành. Như vậy đứng trước một việc khó có thể quyết định, nhưng mà người xưa khi người ta trọng đạo lý, tức là hiếu thảo, thì người ta sẽ quyết định là người ta chọn hiếu thảo. Còn bây giờ mấy người chúng ta chọn hiếu thảo? Hả? Ngày xưa chúng ta có câu áo mặc sao qua khỏi đầu, cái nó nói giờ áo thun mặc tuốt luốt. À, nó nói như vậy để chi? Để nó có quyền tự chọn mà. Hôn nhân là chuyện của con, tình yêu chuyện của con. Vừa rồi có một gia đình ở bên Đức, họ buồn phiền trong gia đình, họ có nói với tôi, trong khi á, mẹ của con mất chưa được 49 ngày, bây giờ á, cái đứa cháu của em trai con nó, bây giờ nó quyết định nó cưới vợ trong giai đoạn này. Mà gia đình nói thôi con à, ít nhất là để qua 49 ngày của bà nội bà ngoại gì đó, rồi sau này mới làm. Dứt phát không là không. Chuyện này chuyện của nó, không can thiệp. Còn chuyện của gia đình, cái chuyện đó người chết rồi không cần thiết, vân vân. Gia đình rất là buồn về việc này. Như vậy nếu một đứa con đã từng được giáo dục mọi thứ và có luân thường đạo lý trong lòng, điều đó tôi nghĩ họ sẽ có nhiều lý do để họ thay đổi về thời gian. Trong những ngày tang sự như vậy, không có lý do để đưa một niềm vui một cái cách thiếu đạo lý như vậy. Nhưng mà bao nhiêu người nghĩ được điều này? Cho nên tôi nghĩ những cái lễ Vu Lan báo hiếu thế này là điều cần thiết để chúng ta trở về chùa để gợi ý lại những cái điều thiêng liêng trọng đại không thể nào quên. Vì vậy những người không có ân nghĩa, không có hiếu thảo, không có đạo đức thì bị cái người đời khinh rẻ, xem như họ là những người quay lại với cội nguồn của dân tộc, không đáng trân trọng. Cho nên ở đây đề cao vai trò đạo đức của một con người là hết sức cần thiết, và nhất là ân nghĩa, đạo lý, con người chúng ta phải làm tròn. Vì vậy tôi nghĩ rằng Ngài Du Lan Báo Hiếu là Ngài phản ánh đầy đủ ý nghĩa về đạo đức này, về tri ân, về báo ân, về đạo tình, mọi thứ được chuyển tải trong đó. Cho nên thông điệp Ngài lễ Vu Lan vô cùng quan trọng với đạo đức văn hóa của dân tộc Việt Nam và với luân thường đạo lý của mỗi gia đình. Mà những người nào không ý thức được điều này, hoặc là không thể hiện được đạo lý tình người ân nghĩa, như nghĩa uống nước nhớ nguồn hay là về ân cha nghĩa mẹ, thì không đúng đạo lý và không đúng tính chất để làm một con người. Vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị thông qua cái chủ đề không biết ân nghĩa sao xứng đáng làm người. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chúng ta có một lời thơ rất là xưa nhưng mà vẫn phản phất ý nghĩa về Vu Lan báo hiếu. Trung ơn Ngài Vọng Hội Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Vậy chúng ta hiểu ngay cái câu là những ai là kẻ mang ơn nặng. Vậy ở đây ai là người không mang ơn nặng đâu, đưa ta lên. Tôi nghĩ trên cuộc đời này chúng ta đều mang ơn nặng, nhiều ơn lắm. Và trong đó một cái ơn mà thiêng liêng gắn bó với chúng ta, đó là ơn cha nghĩa mẹ. Vì vậy, khi nhắc đến cái vấn đề ân, thì trong Phật giáo cái chữ ân rất là rộng. Chữ ân trong Phật giáo, Đức Phật đề cập căn bản trong những lễ Vu Lan báo hiếu, gồm có tứ ân, tức là bốn loại ân nặng. Cho nên khi đọc kinh vào mỗi buổi tối, chúng ta có bài khể thủ á, trên đền gì? Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Cái văn hán của nó là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Được dịch ra là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường ác, hay là tam đồ là cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo để chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong đây cái nghĩa Vu Lan đầy đủ để vừa tri ân báo ân với những người còn sống và đồng thời cũng tri ân với báo ân những người qua đời. Một cái ý nghĩa rất là lớn ở trong này mà nếu chúng ta hiểu một cách hời hợt là vô cùng tiếc cho cả mọi người trên đất nước này, hay là nói rộng ra của toàn nhân loại, còn nói hẹp là trong một đất nước có truyền thống văn hóa bề dài hơn 2000 năm Phật giáo đã du nhập và cùng đồng hành với dân tộc. Trong tứ ân gồm ân tam bảo, và trong đó có ân sư trưởng, chúng ta được hiểu là như vậy. Ân thứ hai là ân cha mẹ, thứ ba là ân đàn na tính thí, và thứ tư là ân quốc gia. Trong đó ân tam bảo có ân sư trưởng là chỉ cho tất cả những người thầy, từ Phật pháp cho đến những người thầy thế gian, những người đã giúp cho mình trưởng thành nên người về pháp thân huệ mạng, cũng như mọi ngành nghề. Còn thứ hai nữa, ân cha mẹ, đây là điều mà tôi sẽ phân tích các vị trong ngày hôm nay. Cái ân cha mẹ và ân quốc gia là hai điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Còn ân sư trưởng chúng ta đã trình bày trong dịp khác, hoặc là ân đàn na tính thí, cái này đặc biệt Đức Phật là cân nhắc những người xuất gia, những người thọ ân đàn na tính thí. Người đời chúng ta không có mắc cái ân đàn na tính thí, nhưng còn cái ân sư trưởng, ân tam bảo, cái ân cha mẹ, ân quốc gia, người đời vẫn có. Người tu ràng buộc thêm một cái ân nữa, đó là ân đàn na tính thí. Nhưng mà hôm nay tôi nhấn mạnh hai cái ân quan trọng, đó là ân cha mẹ và ân quốc gia. Mà đa phần ân cha mẹ ai cũng hiểu, nhưng mà về ân quốc gia dường như cái cảm nhận của mọi người chúng ta hiểu hơi bị mang máng một chút, chưa chính xác và thậm chí chưa cụ thể lắm. Mà hôm nay tôi muốn chia sẻ, và tôi cũng đặt thêm một cái vấn đề là khi cuộc họp quốc hội thì trong đó có đề nghị chúng ta nghỉ thêm được một ngày về Vu Lan báo hiếu, thì ý nghĩa nó như thế nào? Tôi cũng sẽ trình bày ba ý này trong cái buổi nói chuyện hôm nay với tất cả các vị. Trở lại vấn đề, nói đến ân cha nghĩa mẹ, từ đạo Phật cho đến ngoài đạo Phật, hay là đối với luân lý của con người Việt Nam, không ai không biết đến. Vì tôi đã từng nói, đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng không hiếu thảo thì không phải là con người. Tôi dám nói chắc chắn một câu như thế đó. Con người chúng ta, cái bổn phận làm người nhiều đạo lý lắm, nhưng mà ân cha nghĩa mẹ, cái này không thể không có với con người. Và chúng ta không phản ánh được điều này, chúng ta không xứng đáng làm người đâu. Người xưa từng dạy, phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên mà. Con người trăm hạnh, đạo lý, tính tốt, nhưng mà hiếu thảo phải đứng đầu. Anh là người bất hiếu thì không trọng dụng và không tin cậy vào bất cứ một lãnh vực nào cả. Chính trị, văn hóa, xã hội, vai trò, tất cả mọi thứ anh đều không xứng đáng. Đây là điều không có cách khác được. Chúng ta nhớ trong kinh Đại Báo Ân, Đức Phật có dạy về công cha nghĩa mẹ. Đức Phật dạy một câu rất là thấm thiết: dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi khắp dòng núi tu di đến trăm ngàn kiếp cũng không trả hết được công ơn sinh thành dưỡng dục. Đây là những câu nói mà một đấng thiên nhân chi đạo sư nói lên được như vậy. Và điều đó các vị nên nhớ, bản thân Đức Phật cũng phản ánh rất rõ về đạo lý này. Dù là người bậc thầy của trời người, nhưng không sót về đạo lý làm con đối với mẹ là người qua đời như bà Ma Gia khi ngài còn sơ sinh, hay là đối với cha mình khi tuổi già và từ trần. Trong Khổng Giáo Kinh Thi có nói lên đoạn như vậy: phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao, dụng báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Câu đó được dịch ra là: cha sinh ta, mẹ nuôi ta, hỡi ơi cha mẹ, công lao sinh thành dưỡng dục lớn lao biết chừng nào. Mà khi con người muốn nghĩ đến việc báo đáp thâm ân thì lưới trời cao lồng lộng, biết đâu mà lường. Cái nghĩa là như vậy. Cho nên kinh điển Phật giáo, kinh điển ở ngoài Phật giáo đều nêu cao đến đạo đức này. Và đạo đức người Việt Nam thì đề cao thông qua những câu ca dao tục ngữ là vô số, để sánh ví được công lao của cha mẹ. Như bài rất là quen thuộc đối với chúng ta là: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tất cả những cái này được sánh cao quý như vậy. Nhưng mà ai cảm nhận được những câu đó? Ai hiểu hết được những câu đó? Và ai là người sống trọn với những cái câu đó? Cho nên tôi nhớ có một cái bài hát gần đây cũng rất hay. Đó là bài hát là Ơn Đức Sanh Thành, hình như là vậy đó. Thì cái bài hát đó có câu gì: uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng. Rồi mới tới đoạn thứ hai là gì: công đức sinh thành, người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vậy thì biết bao nhiêu văn thơ ca kịch đều phản ánh cái nghĩa của ân cha nghĩa mẹ cao vời vợi như vậy. Nhưng mà những dịp Vu Lan về, chúng ta mới có cơ hội để được lắng nghe những cái điều ân nghĩa ấy được phản ánh qua những cái buổi lễ bông hồng cài áo, hay là những buổi thuyết pháp tại các chùa. Điều đó cũng quá khiêm tốn so với một dân tộc có một bề dày truyền thống. Nhưng nếu đạo Phật không thực hiện điều này, không phát huy những điều này, thì xin thưa, đạo đức xã hội và nhất là luân thường đạo lý càng ngày càng sẽ kém dần, càng sẽ khép lại dần. Bởi đồng tiền, bởi vật chất, sa sút về đạo đức, về tình người, về ích kỷ, về lòng gian tham, từng bước nó lại kiềm chế đạo đức, cái tính lương thiện của con người đi. Cho nên nhà chùa đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc này. Phần lớn chưa ai làm hoàn hảo một cách trách nhiệm như ở trong các nhà chùa. Cho nên nhà chùa nó trở thành cái gì? Cái lẽ sống, cái hồn thiêng sông núi. cái mạch nguồn dân tộc được tồn tại để lưu giữ, bảo quản, trân trọng, thiêng liêng ở trong chùa. Chính vì vậy mà thi sĩ Quyền Không mới có câu là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Có nghĩa là tự hào và chứng minh được điều đó, chúng ta mới phát biểu như vậy. Tiếp theo, trong cái nghĩa tri ân và báo ân, chúng ta có là chữ ân quốc gia. Cái chữ ân quốc gia này đôi khi chúng ta hiểu hơi bị máy móc, hoặc là chưa hiểu được cặn kẽ. Tôi có nói cái vấn đề này trong một số bài giảng, nhưng hôm nay tôi cũng trích ra để tôi lặp lại với các vị, để bổ sung cái nghĩa mà tứ ân tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Mà hai cái ân quan trọng tôi muốn nói, đó là ân cha mẹ và ân quốc gia. Thì ân quốc gia ở đây chúng ta hiểu là sao? Là tri ân đất nước. Nhưng đất nước là gì? Là cây cỏ, là nhà cửa, là sông nước ở trên đất nước Việt Nam này à? À, hiểu được như vậy là tương đối đó. Tức là trước hết để tri ân quốc gia, chúng ta phải tri ân các vua hùng dựng nước và giữ nước. Tiếp theo đó chúng ta tri ân những anh hùng qua các thời kỳ đã ngã xuống, đã hy sinh cho đất nước này, và các anh hùng liệt sĩ. Đây là những điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên những cái lễ như là lễ dỗ vua hùng, đó là tri ân, báo ân cội nguồn của dân tộc. Chúng ta lặp lại những cái điều này, hoặc là chúng ta có những ngày nghỉ để kỷ niệm này, nó quan trọng vô cùng. Cái đó mới là cái sự gắn kết thiêng liêng của cả một dân tộc. Không đơn giản có thể lấy cái gì để là nối kết. Cho nên đây là những cái lễ thuộc về truyền thống văn hóa đạo đức của người Việt Nam. Hay là tri ân những gì? Các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống qua các thời kỳ. Chúng ta có một gian san đất nước độc lập như thế này, các vị nghĩ đơn giản sao? Chúng ta có một cuộc sống bình an như thế này, nghĩ đơn giản sao? Nếu không có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã nằm xuống, cả hàng ngàn năm đô hộ giặc Tàu, hàng trăm năm giặc Tây, thì có biết bao nhiêu anh hùng ngã xuống để hy sinh xương máu cho tổ quốc này, thì làm sao có sự bình an độc lập, làm sao có một đất nước Việt Nam như ngày hôm nay? Như vậy thì để có một đất nước Việt Nam, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thời kỳ thăng trầm, vinh nhục đủ thứ mà chúng ta phải chịu đựng mới có được. Và thậm chí ngày hôm nay đang là chúng ta ở tại một cái thành phố Sài Gòn như thế này, hay là cả một đất nước Việt Nam như thế này, có cuộc sống, có chén cơm manh áo, có công ăn việc làm, tạm thời chùa chiền được yên ổn, để chúng ta có thể về chùa lễ Phật, tụng kinh để thực hiện những nghi lễ truyền thống đã được đề cao. Thì nhờ biết bao nhiêu những anh hùng chiến sĩ, những người ở tiền phương, những người chịu trách nhiệm về nhiều thứ để bảo vệ an ninh trật tự cho chúng ta. Chúng ta thấy thời chiến tranh, thời đất nước mất chủ quyền, để muốn có một sự sinh hoạt an ổn như thế này, mọi người tự do đi lại như thế này, không dễ đâu các vị. Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, đạo Phật cũng bị thăng trầm, và thậm chí trong cái giai đoạn đó đạo Phật cũng bị suy thoái chung. Cho nên là tri ân các anh hùng liệt sĩ, hay là các chư thánh tử đạo, vị quốc dòng thân, phải nói để có một đạo Phật hôm nay, để có một dân tộc được yên ổn, độc lập, tự do, tự hào, chúng ta phải nghĩ đến điều đó. Cho nên cái nghĩa tri ân quốc gia vô cùng lớn. Làm người phải biết được điều đó. Uống nước nhớ nguồn làm cũng phản ánh cái nghĩa đó. Ăn trái nhớ kẻ, trồng cây cũng là nghĩa đó. Thành quả hạnh phúc hôm nay chúng ta có được, phải là cái trái của những người đã từng gầy dựng ngày xưa không? Cái trái đó nó không phải là cái trái cây không? Không phải trái chôm chôm, trái chuối, trái nhãn, trái mãng cầu không? Mà cái trái đó mang cái nghĩa gì? Thành quả hạnh phúc có được của cả một cái đất nước dân tộc này. Cái trái nó còn mang cái nghĩa như vậy. Cái trái là thành quả mà. Cho nên cái người trồng cây là những người nằm xuống, người hy sinh cho tổ quốc này, quan trọng vô cùng. Cho nên là khi Đạo Phật đề cập đến cái chữ ân quốc gia, thì thật ra mà nói, với trí tuệ của Đức Phật và đạo lý của một người giác ngộ như thế, nhìn thẩm thấu mọi vấn đề. Người xưa, người ta có trái tim, người ta có trí tuệ, hiểu biết, nó sâu sắc, chứ không phải là đơn giản hời hợt. Như một số người nói, nó lam nham nhiều thứ, nó thiếu đi đạo lý của con người, thiếu đi sự trân trọng các bậc tiền nhân, và thiếu đi cái tình mà chúng ta dành cho những người mà hy sinh nằm xuống trên đất nước này. Tôi có nhớ một lần cách mười mấy năm rồi, tôi có đi ở địa đạo Củ Chi, và tôi có đi tham quan đền Bến Dược. Thì xin thưa các vị, đi địa đạo Củ Chi thì người ta không cho mình đi hết đâu, người ta dẫn cho mình một số đoạn thôi. Nhưng mà các vị thấy rằng cái cơ thể tôi nó đâu phải là to, cũng gọn thôi đúng không? Nhưng các vị biết rằng á, tôi chui xuống địa đạo Củ Chi á, là tôi nói thật với các vị, vừa khom mà vừa đi ra cái là nó thở mà sợ nữa các vị. Tôi cứ nghĩ rằng á, đất nó không biết nó sập nó đèm bất cứ lúc nào, mình đi khom dưới. Mà bây giờ các vị biết rằng trong cái địa đạo Củ Chi á, có những cái đoạn mà ta đã gắn đèn mờ mờ, cho nên là mình đi mình còn thấy mờ mờ. Nhưng mà ngày xưa đó, khi các chiến sĩ mà ở dưới đó đó, ăn cũng dưới, ngủ cũng dưới, bệnh tật cũng ở dưới, tất cả mọi thứ vệ sinh tắm rửa gì dưới hầm đó hết. Mình nghĩ sự tồn tại năm này qua năm nọ ở như vậy mình không biết như thế nào. Mà ở nhiều áp lực nữa chứ, phải lo sợ đủ điều nữa chứ. Còn bây giờ chúng ta đi một cách thoải mái, và thậm chí là có đèn mà mình thấy rằng đi lôm khôm ở trong đó mà đi ra một khúc thôi là chúng ta rất là mệt. Những người phải chịu đựng như vậy có phải họ hy sinh không? Rồi cái đi qua tham quan đền Bến Dược, cái đền Bến Dược rất là to các vị, mà trên vách để hàng trăm ngàn cái danh sách những chiến sĩ mà chết ở tuổi 17, 18, 19, 20. Hầu như là tôi thấy các độ tuổi như vậy không? Vậy là một độ tuổi son trẻ, một độ tuổi xuân sắc, một độ tuổi mà đang nóng bỏng, ước mơ nhiều thứ. Nhưng mà họ đi ra theo cái tiếng gọi của đất nước, vì sự an nguy của đất nước, vì sự hạnh phúc cho mọi người, họ đã hy sinh từ những độ tuổi đó. Cho nên các vị thấy rằng để tôn vinh những hình ảnh này hoàn toàn xứng đáng. Ta sống được bình an ở đây là thành quả, là cái trái của những người nằm xuống. Đây là những người gần nhất trong giai đoạn lịch sử của chúng ta. Thầy tôi ngày xưa khi còn sanh tiền á, đi tưởng niệm một cái nghĩa trang, có làm một cái bài hát có mấy câu thôi. Hồn chiến sĩ ơi nghi ngút, hương trầm bay theo gió, hồn lân lân hiển linh về đây, mà nghe lời nước non thầm kính, người anh hùng tổ quốc ghi công. Đó là một cái bài mà thầy tôi làm, mà ngày xưa thầy tôi rất là tâm đắc. Thỉnh thoảng khi tôi về cái thầy tôi nhớ lại những thời gian về cái thầy tôi hay hát cho tôi nghe cái bài như vậy. Mà giọng già mà hát còn hay lắm. Nhưng tôi hôm nay không còn giọng nữa, phải còn giọng tôi hát các vị nghe. Tôi mới nói nãy giờ có hơn nửa tiếng mà các vị thấy tôi tắt tiếng rồi. Tại vì á, bây giờ tôi không bình thường như trước kia nữa. Tôi có hơi chút bất thường. Mà tôi cũng gắng cố làm phi thường. Xin thưa các vị, thì tôi mới lặp lại những cái điều này cho các vị nghe, để các vị thấy được gì? Những người xưa, những người lớn của chúng ta hiểu các vấn đề sâu sắc đạo tình. Mà bây giờ chúng ta là người được thừa hưởng cả một cái gia tài về văn hóa đạo đức, và thừa hưởng cả một cái ân lớn như thế, mà chúng ta là người đang ý thức rất rõ việc này, không làm tròn trách nhiệm để chia sẻ với các con cháu là điều thiếu sót. Sẵn đây tôi nói thêm một việc nữa, đó là nãy tôi có đề cập đến các vị. Cách nay không lâu, chắc là phải vài tháng, khi đọc trên báo tôi có thấy trong một cuộc họp quốc hội thì bàn thêm về là đề nghị, hình như là bên Bộ lao động thương binh gì đó, đề thêm một cái ngày nghỉ, đó là ngày 27 tháng 7, lễ ngày tưởng niệm thương binh liệt sĩ. Thì sau đó trong cái cuộc họp thì một số các vấn đề người ta nói là cái ngày này đã có được đề cập trong nhiều cái ngày kỷ niệm trong một năm rồi, thành ra là cũng không cần nghỉ thêm. Thì trong đó có một số người đề nghị thêm hai cái ngày nữa, đó là ngày quốc tế thiếu nhi, tức là ngày 1 tháng 6, và trong đó có những người đề nghị là ngày Vu Lan báo hiếu. Trong một cái cuộc họp cũng rất là sôi động, thì tôi cảm thấy một sự đề nghị rất hay, rất thoáng, rất mở và rất hợp lý. Đó là ngày Vu Lan báo hiếu. Không phải tôi là người đạo Phật tôi nói lên điều đó, nhưng để tôi phân tích một vấn đề này cho các vị thấy. Thì ngày 27 tháng 7 đã được tạm xếp lại, không được duyệt, là bởi vì đã có đề cập nhiều trong một năm rồi. Rồi, tiếp theo ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Xin thưa, chúng ta là một trong những đất nước thành viên để mà đồng thuận vấn đề này so với sự đề nghị ban đầu là ở Tiệp Khắc và các nước phương Tây. Nhưng mà sự thật, chúng ta cũng không nhất thiết là dành một ngày nghỉ cho ngày quốc tế thiếu nhi, vì tôi nghĩ chưa thật sự cần thiết như vậy. Bởi vì Việt Nam chúng ta có một ngày dành cho thiếu nhi rất là đặc biệt. Đó là ngày nào? Quá giỏi, cho chàng pháo tay đi. Ngày đó ngày của chúng ta, ngày dành đặc biệt cho thiếu nhi Việt Nam chính thức. Nếu chúng ta được, chúng ta nghỉ trong những ngày đó. Còn hơn nữa, sự thật, cái ngày quốc tế thiếu nhi hay là cái ngày dành cho thiếu nhi, chúng ta phải cẩn thận một điều. Thiếu nhi được sinh ra từ cha mẹ, được nuôi dạy từ cha mẹ, phải dạy cho cháu con ý thức được đạo đức ân cha nghĩa mẹ, hơn là để cho nó vòi vĩnh và hưởng thụ cá nhân. Cái này không khéo tạo cho những đứa con vô đạo đức. Tôi đã có nói một cái bài là xin lỗi chính mình, rất lâu tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp. Khi tôi có đề cập đến việc là tổ chức sinh nhật cho các con, mà một điều thiếu sót nhất ở nơi các con là sao? Đa phần là đòi quà từ cha mẹ, và cha mẹ phải lo cho một ngày sinh nhật của con. Chuẩn bị sinh nhật cái phải là con thích điện thoại này, xe kia, quần áo nọ, quà tặng thế thế. Tức là đòi cha đòi mẹ. Nhưng mà các vị thử nghĩ sâu sắc, ngày sinh nhật thật sự không phải là lễ truyền thống văn hóa Việt Nam dành cho mọi lứa tuổi. Mà cái ngày ở đây nhất là dành cho giới trẻ. Chúng ta không có ngày sinh nhật từ ban đầu, mà du nhập của phương Tây thôi. Nhưng mà chúng ta phải sàng lọc. Hay thì có hay, nhưng mà nếu chúng ta chỉ một chiều như vậy, chúng ta thất bại. Cái ngày sinh nhật lễ kỷ niệm cho một ngày đứa bé được ra đời, vậy cái ngày đó ai là người hy sinh và đau khổ? Mẹ là người trực tiếp hy sinh và đau khổ. Và cái người bên cạnh lo lắng và hỗ trợ đủ điều là ai? Cha. Công ơn sanh thành dưỡng dục to lớn như vậy mà không được đề cập trong ngày sinh nhật là một sự thiếu sót. Một đứa trẻ sinh ra không ý thức được gì về cái điều hy sinh đó mà vòi vĩnh cho mình, cho phép mình như vậy. Đúng ra trước khi tổ chức sinh nhật, đứa con phải được dạy và bản thân nó phải làm. Mời cha mẹ ra ngồi và phải bày tỏ lời cảm ơn trước. Hôm nay sinh nhật lần thứ mấy của con đó. Là cái ngày này, là ngày xưa, là cha mẹ đã hy sinh tất cả mọi thứ cho con như thế nào, để cho con có được hình hài vóc dáng này. Cho nên hôm nay là sinh nhật lần thứ mấy, thứ 10, 15, 20 gì đó. Con xin lễ tạ ơn của cha mẹ và một món quà, dù là một cục kẹo hay là một gói trà, con dâng lên để tạ ơn này. Để tạ ơn cái công mà hy sinh của cha mẹ, mà để có hình hài con, vóc dáng của con ngày hôm nay. Cái này trong ngày sinh nhật, trước khi chúng ta nhận quà từ cha mẹ mọi người, chúng ta phải làm cái này trước. Mà tôi thấy chúng ta quên cái này đi. Cái ngày sinh nhật phải là như vậy nó mới đúng nghĩa chứ. Còn không phải là cái ngày đó sướng ít gì mà để đòi quà. Dĩ nhiên ta là cục vàng, cục cưng gì đó, cục kim cương gì đó của cha mẹ đó. Chuyện đó tùy mỗi người. Nhưng mà dầu cha mẹ thương ta cách mấy, bổn phận và đạo lý ta phải hiểu điều này. Cho nên tôi lưu ý, mai này nếu các vị muốn làm một cái lễ sinh nhật cho chính bản thân mình, mà nhất là những độ tuổi vị thành niên, thanh niên, mà khi còn có cha có mẹ, phải nhớ các vấn đề này. Cho nên ngày quốc tế thiếu nhi cần phải giáo dục đạo đức về lễ nghĩa đối với ơn thầy, cô, cha, mẹ, mọi thứ tròn đầy. Không thiếu được cái này. Còn bằng không tạo niềm vui cho các em không, thì nói thật sự chưa trọn ý nghĩa. Đứa trẻ hôm nay hưởng thụ quá nhiều hạnh phúc từ sự hy sinh của người trước rồi. Tôi phải nói là như vậy. Cái giới trẻ hôm nay phải thật sự hạnh phúc gấp trăm ngàn lần cái độ tuổi của các vị trước không? Tôi nói thật, cỡ độ tuổi tôi thôi. Đứa trẻ hôm nay có lụm mót ăn không? Có đi ăn đồ thúi bỏ miếng rồi còn miếng cạp ăn không? Giới trẻ hôm nay đâu có thiếu những điều đó. Mà bản thân tôi là từ thở nhỏ đói khổ. Thật ra mà nói, hình như trong đời hồi thở trẻ chưa khi nào được mặc một bộ đồ lành mà. Cái quần tà lõn cũng chưa bao giờ lành thật sự. Một cái áo lúc nào cũng chầm khiếu đủ điều. Thậm chí những mùa Tết về không có một chiếc áo, một cái quần mới để mặc. Nhưng giới trẻ hôm nay làm gì có chuyện đó. Vậy thì so với lớp người đi trước mà cỡ tuổi tôi thôi, thì giới trẻ hôm nay quá đủ đầy, quá hạnh phúc. Như vậy quá đủ đầy hạnh phúc mà chúng ta không nhắc nhở các con về các đạo lý, thì nó dễ trở thành người lỗi đạo, có thể là vô tình. Trở lại vấn đề, ngài Vu Lan Báo Hiếu khi được đề nghị nghỉ một ngày, tôi cảm thấy rất là hoan hỷ về sự đề nghị này. Sự chấp thuận hay không, đó là chuyện của các ban ngành, chứ không phải là chuyện quyết định của tôi. Nhưng mà cảm nhận của tôi muốn chia sẻ cùng các vị. Bởi vì trong đó khi mà đề cập điều này, thì sự đồng thuận rất cao, và nhất là những comment hoan nghênh cái điều này rất cao. Nhưng bên cạnh đó có những comment hơi thiếu đi sự tôn trọng và thiếu hiểu biết, thậm chí thiển cận, ác cảm. Tôi chỉ nêu hai cái vấn đề mà có những cái hơi thiếu hiểu biết hoặc thiển cận thôi. Thứ nhất là có những comment nêu ra như thế này: đạo Phật không đủ tư cách để đại diện cho một dân tộc, vì vậy không có lý do để mà đề cập cái ngài Vu Lan Báo Hiếu đề nghị nghỉ một ngày. Và thứ hai, có một số người nói là tôi không phải đạo Phật, cho nên không có bắt tôi phải nghỉ một ngày vì ngài Vu Lan Báo Hiếu như vậy. Nhiều vấn đề, nhưng tôi chỉ nêu hai cái comment hình như là hơi sốc và nổi cộm ở trong các cái câu trả lời, khi mà những người đang đồng thuận về sự đề nghị nghỉ ngài Vu Lan Báo Hiếu. Trước hết tôi chia sẻ về cái nghĩa là đạo Phật không đủ tư cách để đại diện cho một dân tộc. Nếu đạo Phật không đủ tư cách để đại diện cho một dân tộc, thì không có một thứ gì có thể đại diện cho một dân tộc được cả. Và nhất là liên quan đến vấn đề tôn giáo. Khi nói đến đạo Phật, bởi vì trong đạo Phật ở đây nó mang cái nghĩa quan trọng lắm. Như từ ban đầu tôi nói là cội nguồn dân tộc đã hội tụ hết trong ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Có phải không? Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, như chúng ta được nêu, ngoài ân cha nghĩa mẹ, chúng ta có ân cả quốc gia, ân vua hùng, ân người dựng nước giữ nước, ân những người nằm xuống, ân những người đã và đang làm nhiệm vụ cho đất nước này, vân vân. Như vậy cả hàng nghìn năm có mặt trên đất nước Việt Nam, sự thật rằng cái ý nghĩa và cái thời gian để có mặt lễ Vu Lan Báo Hiếu chỉ sau những ngày lễ đặc biệt như là lễ vua hùng thôi. Cho nên những ngôi chùa mà có thể mang cái nghĩa rất là thiêng liêng, lịch sử để đại diện cho đất nước này. Ví dụ chúng ta có một ngôi chùa tên là Chùa Khai Quốc. Chùa Khai Quốc là thời kỳ của nhà Tiền Lý, tức là Lý Nam Đế, khoảng thế kỷ thứ 6. có một ngôi chùa tên là chùa Khai Quốc, mà hiện giờ là ở Hồ Tây, Tây Hồ gì đó, cái vùng đó. Thì sau này đến cái thời kỳ Lý Công Uẩn là khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11 đó, thì đổi cái chùa Khai Quốc trở thành chùa Trấn Quốc. Hai chữ dù Khai Quốc hay là Trấn Quốc, có một cái tổ chức hay là một cái tôn giáo đoàn thể nào có thể dám đứng ra để mà lãnh cái nghĩa về Khai Quốc hay là Trấn Quốc không? Cho nên các vị nên nhớ, một vị vua vào thời kỳ đó đặt tên cho một ngôi chùa, dù không phải là một ngôi chùa đầu tiên trên đất nước này. Cái ngôi chùa đó có khoảng 1.500 năm trên lịch sử của đất nước thôi, đặt Khai Quốc. Khai Quốc là gì? Khai Quốc là mở nước, như một sự dựng nước, mở nước. Dùng tên của một ngôi chùa để lấy cái tên như là vai trò hộ quốc an dân. Có phải không? Chùa góp phần hộ quốc an dân. Những con người tu tập vào thở xưa trong triều đình phong kiến là những quốc sư, những vị phục vụ hết mình cho triều đình, tư vấn mọi điều trong và ngoài nước, nhất là vấn đề ngoại giao. Cả một quá trình dựng nước và giữ nước, chùa, Phật giáo cùng đồng hành với dân tộc. Cho nên về các văn hóa, đạo lý, lễ nghĩa, tôi phải nói rằng chùa chúng ta phản ánh trọn vẹn, đầy đủ. Cho nên nếu đạo Phật không đủ tư cách để đại diện cho một dân tộc, thì lấy cái gì đại diện một dân tộc? Về nghĩa văn hóa, đạo đức, đạo Phật không hề thiếu sót bất cứ ý nghĩa gì để đại diện dân tộc này. Cho nên phát biểu một câu không trân trọng các giá trị lịch sử ngàn đời của đất nước này. Và sau đó tới thời kỳ của Lý Công Uẩn, thời nhà Lý, đổi lại thành cái hiệu là Trấn Quốc. Trấn là gì? Trấn là giữ làm yên ổn bờ cõi. Như vậy đạo Phật có những con người đã góp phần làm yên ổn bờ cõi, tại sao chúng ta lại nói một cách liều lĩnh? Đây là cả một cái quá trình lịch sử hàng nghìn năm mà tôi muốn nói với các vị. Vậy thì đạo Phật đã phản ánh hết những điều đó, hồn thiên sông núi gửi gắm hết vào đó, và đạo lý con người được gửi gắm hết vào đó, hàng nghìn năm tồn tại và phát triển. Như thế sự thật dành một ngày Vu Lan báo hiếu không gì là quá đáng, bởi vì Vu Lan báo hiếu không mang cái nghĩa là dành riêng cho Phật giáo. Bây giờ do nhiều tôn giáo du nhập cho nên chúng ta thấy chia năm xẻ bảy. Thật sự cả một dân tộc này có những lúc đạo Phật là từng đóng vai trò như một quốc giáo, không có một người nào của tôn giáo khác hết đó. Chúng ta hiểu rất rõ về điều đó. Vậy thì làm sao không đủ tư cách? Và hơn nữa, Vu Lan báo hiếu còn mang cái nghĩa là tri ân báo ân. Vì là ai trên đất nước này không có nhiệm vụ tri ân báo ân? Và trong đó tri ân báo ân là cha mẹ thôi. Vậy ai là người sinh ra ngoài cha mẹ? Ai là Tề Thiên Đại Thánh thứ hai trong cái hội trường này? Hả? Không có một Tề Thiên Đại Thánh nào thứ hai đúng không? Nếu các vị đề Thiên Đại Thánh là ngoại lệ, đúng không? Tề Thiên Đại Thánh từ đá sinh ra, không đạt vấn đề, đúng không? Còn tất cả chúng ta phải đạt. Chúng ta được sinh ra từ một quy luật chung mà. Cho nên có một nhà thơ đặt cái bài thơ rất hay: dẫu trăm năm nữa, nghìn năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, ngàn đời tình mẹ vẫn thiêng liêng. Có phải không? Như vậy người ta nói lên cái điều gì? Không ai ngoại lệ. Vậy thì ở đây cái ngài Vu Lan báo hiếu tại sao không đại diện được cho một dân tộc? Nói câu quá là thiếu hiểu biết, thiếu đi đạo lý. Và thứ hai nữa, nói là tôi không phải đạo Phật, cho nên đừng bắt tôi phải nghĩ ngài Vu Lan báo hiếu, lại càng vớ vẩn nữa. Tôi nói thật với các vị, có một tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam đang là mà có một bề dày lịch sử hơn đạo Phật đâu các vị? Nói tôi coi. Những tôn giáo có sao có muộn trên đất nước này, hãy nói rằng họ mới không đủ tư cách để đại diện cho dân tộc. Còn đối với đạo Phật, đừng nói. Đạo gì thì chúng ta, do biến cố lịch sử, do hoàn cảnh lịch sử, do niềm tin trong một cái thời đại mở cửa được cho phép, chúng ta có quyền. Nhưng không ai phủ nhận được vai trò, sự tồn tại của Đạo Phật như thế nào trên đất nước này. Khi chúng ta thừa nhận Đạo Phật là một nền văn hóa của dân tộc, chứ không phải Đạo Phật để đại diện cho những cộng đồng Phật tử của chúng ta. Vì vậy, đạo nào không quan trọng. Khi đặt vấn đề Ngài Du Lan báo hiếu là đặt các vấn đề văn hóa dân tộc trong thời điểm này, để có một ngày nghỉ để tưởng niệm ân cha mẹ hay là ân các anh hùng liệt sĩ, quá tuyệt vời. Không như những cái lễ hội mà đôi khi ăn uống nhậu nhẹt bừa bãi, không có ý nghĩa gì giáo dục và đạo lý trong đó cả. Trong khi những ngày như Vu Lan Thắng Hội đề cao ân nghĩa sanh thành, đề cao công ơn của tổ quốc, đề cao từ tâm đối với chúng sinh, khuyến khích ăn chay, làm phước, làm lành, tất cả những cái này quá tốt đẹp, tại sao không khuyến khích? Khả năng tầm nhìn đạo lý thấp kém, cho nên chúng ta mới hồ hởi chạy theo một số những lễ hội vớ vẩn tầm thường. Có những khi chúng ta tiếp nhận một lễ hội quá tầm thường thấp kém để mua vui một cái cách nó không có một ý nghĩa gì mà chúng ta vẫn hoan nghênh. Như vậy, khi đặt đến vấn đề đạo Phật, đừng nói đến vấn đề đại diện hay không đại diện gì cả. Không cần biết là tôn giáo nào, anh có thể hoạt động dựa theo luật pháp của Việt Nam, nhưng mà đối với đạo Phật là vấn đề văn hóa dân tộc, là chuyện của dân tộc, chuyện của toàn dân, của toàn xã hội. Cho nên tôi nghĩ cái ngày Vu Lan báo hiếu phải được nhân rộng và thậm chí cho nghỉ một ngày là hoàn toàn hợp lý. Đừng nghĩ cái này là ưu tiên cho đạo Phật. Các chị có hoan hỷ không? Và chúng ta phải động viên, khích lệ, và chúng ta phải tác động các vấn đề này. Một cái điều cần nên làm, không phải tôi là người Phật giáo mà tôi nói điều đó. Tôi nói cái này không xuất phát từ một con người Phật giáo, mà từ một công dân trong một đất nước, hiểu về lịch sử đất nước một cách ít nhiều, hiểu về vai trò của đạo Phật ít nhiều, mà tôi nói lên bằng trái tim chân thành của mình về một vấn đề. Cho nên tôi thấy những người nói ra những điều đó đầy thành kiến. Cái sự thành kiến lý do gì đó tôi không biết. Và hiểu về một vấn đề nó nông cạn như vậy, những cái phát ngôn vậy, mình thấy thật ra là có những cái nó không đáng, thì lại có rất nhiều những comment nhào vào mang cái nghĩa hưởng ứng. Trong khi có những cái thiêng liêng quan trọng, nhưng mà trái lại comment hời hợt quá. Tôi không phải là đấu tranh cho đạo Phật hay gì cả, không có. Mà tôi thấy có những đề cái quá hay, tại sao chúng ta không làm điều đó? Đây là cơ hội mà. Cho nên xin lỗi với các vị, cái việc giáo dục đạo đức cho mọi người không bao giờ là đủ cả. Bởi vì không có đạo đức lễ nghĩa ân tình, chúng ta làm sao xứng đáng làm người? Con người nếu không có đạo đức lễ nghĩa ân tình văn hóa thì chúng ta là thứ gì? Các vị thử nghĩ đi. Không có văn hóa ân tình đạo đức lễ nghĩa, chúng ta không là thứ gì cả. Chúng ta như súc vật vậy thôi. Cho nên ở đây là những điều mỗi con người chúng ta đều phải nhớ. Cho nên là những cái lễ truyền thống, các vua hùng hay là những ngày kỷ niệm gì đó của đất nước, hay là ngày Tết Thầy Cô, hay là những ngày Vu Lan báo hiếu, phải được phát huy. Dẫn động toàn dân, tất cả mọi người phải ý thức và phát huy. Cái này phải đánh động được lương tâm, nhất là của những giới trẻ. Trong cái thời đại xã hội văn minh phát triển mở cửa như thế này, chúng ta đã tiếp thu nhiều nguồn văn hóa khác nhau, nhưng mà phải có sàng lọc và phải biết trân trọng và tự hào những giá trị cội nguồn của dân tộc. Thời buổi này về giáo dục tri thức, con người quá thông minh, khôn ngoan mà không có đạo đức kềm dễ trở thành xảo trá. Cái thông minh có thừa nhưng xảo trá thì không kém. Lường gạt, thủ đoạn, mưu mô, tội ác, đáng sợ, bởi vì cái đầu thông minh mà. Thằng ngu nó có làm ác, nó cũng làm ác giới hạn, bởi vì nó ngu, nó không hiểu nhiều. Nhưng mà cái thằng khôn, thằng thông minh, thằng có học, mà nó ác, nó thủ đoạn, nó mưu mô, thì ai mà chịu đời cho nổi nó. Nếu mà không có đạo đức, lễ nghĩa, ân tình, kìm kẹp, ràng buộc, thì nói thật sự, nguy cơ của xã hội nằm ở chỗ thông minh của con người đó. Cho nên xã hội càng văn minh phát triển, thì càng phải đưa các con, các cháu, mọi người phải ý thức về cội nguồn dân tộc. Và đạo đức Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc song hành với tất cả mọi người trong mọi thời đại. Không thể nào bỏ qua được điều này. Hôm nay nhân lễ Vu Lan báo hiếu, tôi chia sẻ với các vị cái bài giảng này. Không ân nghĩa làm sao xứng đáng làm người. Để gợi nhắc đến chúng ta một vài điều trong cái dịp Vu Lan thế này. Và trách nhiệm của những người ông, bà, cha, mẹ đang là cả một vai trò lớn trong cái nền tảng luân lý đạo đức của mỗi gia đình. Ươm mầm đạo đức và trí tuệ nơi mỗi đứa con của mình. Khuyến khích con cái học hành trở thành trò giỏi, nhưng cũng phải là con ngoan. Mà con ngoan bao gồm biết vâng lời cha mẹ thầy cô, đạo đức. Cái mà ở học đường chúng ta đã từng để tiên học, lễ, hậu học, văn. Như vậy người xưa đã cho đạo đức đi trước trí tuệ. Có phải không? Tiên học lễ là đạo đức, hậu học văn là trí tuệ. Như vậy tri thức trí tuệ của con người phải được đạo đức tiên phong kềm. Mà người xưa từng nói, cái người mà có đức mà không tài thì làm việc khó thôi, nhưng mà làm được. Còn người tài mà không có đức thì sao? Là kẻ vô dụng. Vậy thì những điều này người xưa đã cho chúng ta quá rõ, và thực tế xã hội cũng vậy. Nếu tri thức thôn tính con người mà không có đạo đức kèm theo, toàn là thủ đoạn mưu mô, tội ác, lường gạt, xảo trá mọi điều, chứ không có làm được tích sự gì lớn cho cuộc đời hết. Nên nhớ là như vậy. Tôi xin chia sẻ gửi gắm với các vị ít điều để mọi người biết trân trọng những cái đạo lý truyền thống, những cái ngày lễ hội nó quan trọng, nó được lặp lại hàng năm như thế này, nhưng mà vẫn còn những người hiểu một cách vớ vẩn, hiểu một cách tiêu cực về vấn đề này. Cho nên những người hôm nay có mặt trong cái buổi pháp thoại, và đồng thời sau này các vị truyền tải thông điệp ý nghĩa này cho đến mọi người, để chúng ta là một con dân trong một đất nước phải hiểu được các giá trị văn hóa cội nguồn, thì chúng ta mới không có lỗi đạo với các bậc tiền nhân và nền văn hóa của chúng ta. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, bên con ngoan trò giỏi, vuông tròn hiếu hạnh. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy và kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, buổi pháp thoại giờ đây đã được thành tựu viên mãn. Thay lời cho toàn thể quý Phật tử, chúng con xin được niệm ân thầy, kính chúc thầy được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Và giờ phút này chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng cởi thân để làm lễ hồi hướng. Thành kính cung thỉnh thầy và kính mời Phật tử đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.